Chuyện chưa kể đằng sau chat sa thải của Ten Hag tại MU, nhà báo Samuel Lucas đã có mặt tại hầu hết trong số 128 trận đấu Erik Ten Hag nắm quyền MU. Rất nhiều câu chuyện đằng sau chỉ được tiết lộ khi chat sa thải ông được phát đi từ Old Trafford. Kẻ bịp bợm là lời sỉ nhục lớn nhất mà Roy Keane có thể dành cho bất kỳ ai. Một cầu thủ từng phục vụ MU, thậm chí lọt vào lớp các huyền thoại, đã sử dụng từ đó để mô tả Ten Hag trong mùa giải đầu tiên của ông. Những cầu thủ đã chứng kiến các huấn luyện viên đến và đi tại Old Trafford đã nhìn thấu Ten Hag. Một vị trí đáng lẽ không thể duy trì được vào tháng 5 đã kéo dài đến tháng 10. MU đã tự đi lùi so với dòng thời gian. Kể từ tháng 4, Ten Hag bắt đầu nán lại gần đường hầm Old Trafford và tận hưởng sự vỗ tay của người hâm mộ MU. Đó là một biện pháp cố ý và tuyệt vọng để chứng minh rằng có sự yêu mến rõ ràng dành cho mình. Ông thậm chí còn làm điều đó khi tái xuất trong hiệp 2 trước Liverpool vào tháng 9. Vấn đề là MU lúc đó đang thua 0-2. Ten Hag không bao giờ phục hồi được như cũ sau một năm kinh khủng, mặc dù vẫn cứu vớt được một danh hiệu. Việc gia hạn hợp đồng đã khiến mùa giải này trở thành phần mở rộng của mùa giải trước. Hành động cuối cùng của Ten Hag trước chat sa thải là tổ chức một cuộc họp báo trước trận đấu tại West Ham. Đó là một kết thúc phù hợp cho nhiệm kỳ của ông dưới sự cai trị nghiệp dư của Ineos. MU đã đi lùi và cách huấn luyện của Ten Hag trở nên lạc hậu. Ông đã lạm dụng từ xoay vòng để giải thích cho những sự thay thế và lựa chọn phi logic. Ông đã không hòa hợp với người hâm mộ trong hơn một năm. Bài hát cuối cùng được người hâm mộ MU hát vang tại Istanbul vào giữa tuần trước là Rút, Rút Rút, Rút Rút Van Nistelrooy, Van Nistelrooy, Van Nistelrooy. Điều đó sẽ được hát vang lớn hơn trong trận đấu với Leicester sắp tới. Các nhân vật trong ngành cảm thấy sự lố bịch tại MU là sự trừng phạt đối với Sir Jim Ratcliffe và Ineos. Họ đã thiếu tôn trọng bóng đá, một giám đốc câu lạc bộ nói, ám chỉ sự hiện diện của cựu chủ tịch đội đua xe đạp Sir Dave Brailsford trong số những người ra quyết định của MU. Ten Hag nửa đùa nửa thật rằng Brailsford thực sự đã quấy rối công việc bằng cách xuất hiện trước cửa nhà ông ở Ibiza vào tháng 6. Nhìn lại, sự gián đoạn kỳ nghỉ của ông đã gây bất tiện cho tất cả các bên liên quan. Ten Hag và Ineos sau đó bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân có quá nhiều khác biệt. Trước trận chung kết FA Cup vào tháng 5, Ten Hag khăng khăng muốn là người cuối cùng lên tàu tại ga Stockport. Một nguồn tin xác nhận đó là một nghi thức may mắn. Trong các trận đấu xa nhà, Ten Hag luôn là người cuối cùng xuống xe bus của MU, 5 phút sau khi cầu thủ cuối cùng bước xuống. Những khoảnh khắc trầm tư lặng lẽ đó đã mang lại sự nghỉ ngơi ngắn ngủi. Những cửa sổ tối đen trên xe bus che chắn Ten Hag khỏi những người hâm mộ đang chờ đợi, mang lại sự riêng tư như một phòng cầu nguyện. Nếu ông thầm cầu nguyện tại Wembley, nó đã được đáp ứng. MU mạnh mẽ, chặt chẽ và sắc bén trong chiến thắng trước Man City. Xét đến đối thủ mạnh, dịp đặc biệt và những gì đang đặt cược, đó là màn trình diễn tốt nhất của MU dưới thời huấn luyện viên người Hà Lan. Sir Alex Ferguson là huấn luyện viên gần nhất của MU giành được danh hiệu trong các mùa giải liên tiếp. Trong lịch sử, chỉ Ernest Mangdan, Ferguson, Sir Matt Busby, John Atkinson, Jose Mourinho và Ten Hag là những huấn luyện viên MU đã nâng cao ít nhất một danh hiệu lớn. Mặc dù thành tích của MU tại Wembley ngày hôm đó thật tuyệt vời, nhưng có một điều nhức nhối không thể tránh khỏi về cách Ten Hag tương tác với giới truyền thông. Phòng họp báo Wembley rộng lớn đến mức gấp đôi một giảng đường đại học và Ten Hag đang ở trong tâm trạng giảng bài. Ông được nhắc nhở rằng MU đã kết thúc ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League với hiệu số bàn thắng bại âm. Ten Hag phản pháo phóng viên, bạn không có kiến thức gì về bóng đá cả. Hơn 3 tháng sau, ông nói với cùng phóng viên đó, tôi cảm thấy tiếc cho bạn. Đó là phản ứng của ông đối với phóng viên khi nêu bật sự tương đồng giữa MU của mùa trước và mùa này. Một nguồn tin làm việc với MU nói đùa, mọi thứ phải thay đổi để nhiều thứ vẫn như cũ.